Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 30 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 trong cả nước đạt 99%.
Quy định mới của Bộ Y tế về cách xác định F1, F0.
Thế giới ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19 trong 7 ngày.
Hàn Quốc phát triển thành công phương pháp xét nghiệm nhanh Omicron.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Y tế vừa điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Trong đó, người được coi là F0 được xác định khi có một trong bốn yếu tố sau. Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, là F1 và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2, là người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19, là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp.
Bộ Y tế định nghĩa người tiếp xúc gần F1 là một trong số các trường hợp sau. Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0, người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp trong thời gian 15 phút với F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền. Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp kín với F0. Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân.
Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Đến 13h30 phút ngày 29 tháng 12, cả nước đã tiêm 148,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đã có 39 tỉnh, thành phố triển khai tiêm mũi 3, trong đó các tỉnh, thành phố phía Nam tiêm nhiều nhất với hơn 1,2 triệu liều, tiếp đó là miền Bắc với hơn 720.000 liều. Các tỉnh miền Trung đứng thứ 3 với hơn 45.000 liều và khu vực Tây Nguyên gần 800 liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 là 99%. Và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 88,8% dân số từ 18 tuổi trở lên.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 29 tháng 12, thành phố phát hiện thêm 1.882 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 661 ca tại cộng đồng, còn lại là các ca trong khu phong tỏa, khu cách ly. Song song với tốc độ lây nhiễm tăng nhanh, Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và chủ động ứng phó trước dịp Tết Nguyên đán. Theo Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19, đến nay 100% người dân trên 18 tuổi tại Hà Nội đã được bao phủ 2 mũi vaccine phòng bệnh COVID-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa báo cáo kết quả tổ chức học tập trực tiếp tại cơ sở giáo dục từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12. Cụ thể, trong 2 tuần thí điểm, toàn thành phố có 32 trường trung học cơ sở, 23 trường trung học phổ thông chưa tổ chức cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học lại. Trong thời gian học trực tiếp, TP.HCM ghi nhận 40 ca F0 là học sinh. Tất cả đều được xử lý an toàn. Đây là cơ sở để ngành giáo dục thành phố đề xuất với Ủy ban Nhân dân TP.HCM mở rộng cho học sinh khối lớp 7, 8, 10, 11 cùng đến trường từ ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch lần này, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu đến năm 2030. Tổng sản lượng hành khách thông qua các sân bay khoảng 275,6 triệu hành khách và khoảng 4,1 triệu tấn hàng hóa. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 400.000 tỷ đồng, được huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu chuẩn bị đề xuất xây dựng trung chuyển đổi số phương tiện giao thông vận tải quốc gia để phù hợp xu hướng hiện đại hóa quản lý. Cùng với đó, năm 2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ nâng cấp, hoàn thiện chương trình phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới và hệ thống camera giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình kiểm định, tăng cường giám sát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong lĩnh vực đăng kiểm.
Báo cáo tại Tổng cục Thống kê cho biết, theo kết quả tổng hợp nhanh từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả nước đã có khoảng 2,2 triệu người trở về từ địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lần thứ tư. Như vậy, so với tổng hợp ở thời điểm 15 tháng 9, đã có thêm khoảng 900.000 người di chuyển từ những vùng kinh tế lớn về các địa phương. Theo báo cáo của các Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành, đã có sự dịch chuyển trở lại lao động về các trung tâm kinh tế lớn. Nhưng theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê, đó chỉ là sự dịch chuyển với các doanh nghiệp lớn. Với các doanh nghiệp nhỏ, tình hình vẫn chưa được cải thiện.
Sở Công Thương Hà Nội cho biết sẽ có 20.000 điểm bán hàng bình ổn giá, tổng giá trị ước tính là 18.000 tỷ đồng để phục vụ nhân dân thủ đô dịp Tết 2022. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đạt 39.000 tỷ đồng, tương đương với kế hoạch phục vụ Tết năm 2021. các doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn đều chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ 2 tháng trước Tết với nguồn khai thác trong nước và nhập khẩu, sẵn sàng phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.
Theo Trung tâm Quản lý Cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đồng Đăng Lạng Sơn, đơn vị này nhận được thông tin việc Ban Chỉ huy Tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thị xã Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc quyết định thực hiện tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long từ 0 giờ ngày 29 tháng 12 đến 24 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2022. Sau khi hết thời hạn trên, Bằng Tường sẽ tự động cho hàng nhập khẩu trở lại. Nguyên nhân theo phía Hải quan Bằng Tường là họ phát hiện một số mẫu thanh long về cảng thành phố Bằng Tường từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 27 tháng 12 có dấu hiệu của COVID-19. Do vậy, phía Hải quan Bằng Tường quyết định hủy bỏ, không tiếp nhận lô hàng này.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo thống kê của hãng tin AFP Pháp, thế giới đã ghi nhận số ca mắc mới trong 7 ngày qua cao chưa từng thấy, với trung bình hơn 935.000 ca được phát hiện mỗi ngày trong giai đoạn từ 22 đến 28 tháng 12. Đây là số liệu cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi dịch xuất hiện vào cuối năm 2019 và được hãng AFP thống kê dựa trên dữ liệu số ca mắc mới trong ngày mà giới chức y tế các nước thông báo. Trong khi đó, một số lượng lớn các ca có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng chưa được phát hiện, dù nhiều nước đã đẩy mạnh công tác xét nghiệm.
Tại cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 29 tháng 12, các quan chức y tế Trung Quốc tuyên bố sẽ giữ vững nỗ lực dập dịch trong nước và ngăn chặn virus xâm nhập qua biên giới. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng ở thành phố Tây An, miền Tây Trung Quốc. Đợt bùng phát dịch bệnh ở Tây An cho thấy thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 theo chiến lược Zero Covid. Tuy nhiên, theo các nhà dịch tễ học Trung Quốc cho biết, Zero Covid vẫn là biện pháp tối ưu đối với quốc gia này. Chiến lược đã giúp chặn đứng hầu hết các đợt dịch trong vòng một tháng.
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum cho biết nước này đã phát triển thành công phương pháp xét nghiệm nhanh biến thể Omicron và sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng thực tế từ ngày hôm nay. Làn sóng lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc bắt đầu có xu hướng giảm sau 8 tuần tăng liên tục. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định đã kiểm soát được dịch COVID-19. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng sẽ đánh giá tình hình dịch bệnh, tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia và các hộ kinh doanh để đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp cho giai đoạn tiếp theo trong phòng dịch.
Một số xét nghiệm kháng nguyên nhanh đang được sử dụng ở Mỹ không phát hiện được biến thể mới Omicron. Đây là cảnh báo của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA. FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với 42 loại xét nghiệm kháng nguyên khác nhau. Tuy nhiên, số lượng lớn các đột biến trong virus có thể làm giảm hiệu quả các xét nghiệm này. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực xác định những loại xét nghiệm không có kết quả chính xác đối với Omicron.
Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại khi các sân bay và đường cao tốc đều có đông hành khách đi lại vào dịp nghỉ lễ năm mới. Giới chức y tế Nhật Bản đã khuyến nghị các du khách nên tiến hành xét nghiệm COVID-19 miễn phí trước khi khởi hành. Bên cạnh đó, những thông tin về các trường hợp mắc bệnh nhẹ sau khi nhiễm biến thể Omicron đã khiến người dân có tâm lý chủ quan trước dịch bệnh. Những quan ngại về nguy cơ biến thể Omicron lây lan nhanh hơn đã khiến Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đẩy nhanh chương trình tiêm mũi tăng cường và duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại biên giới.
Trong thông báo ngày 29 tháng 12, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thông báo tổ chức này đã cung cấp vật tư y tế cho hơn 1.000 cơ sở y tế tại Afghanistan, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu bà mẹ và trẻ em. Cùng với UNICEF, các cơ quan cứu trợ quốc tế cũng đang chạy đua với thời gian để vận chuyển và phân phát hàng cứu trợ cho người dân Afghanistan kịp thời, ứng phó với mùa đông khắc nghiệt. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra vào ngày hôm qua, đối đầu với đội tuyển Indonesia bị đánh giá thấp hơn, Thái Lan nhanh chóng áp đảo và có bàn thắng mở tỷ số rất sớm nhờ công của Chanathip. Trong khoảng thời gian tiếp theo ở hiệp 1, Indonesia cũng có những tình huống phản công nguy hiểm nhưng dứt điểm không thành công. Sang hiệp 2, Thái Lan áp đảo hoàn toàn về thế trận và họ ghi thêm 3 bàn thắng nữa, mang về chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á hôm qua đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 có sự tham dự của 11 đội tuyển và được bốc thăm vào 3 bảng. Bảng A gồm có chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào. Còn tại bảng C, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan và Singapore. Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 2 năm 2022.
Tại trận đấu vòng 20 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào sáng nay, Chelsea đón tiếp Brighton trên sân nhà với sự trở lại của Lukaku trên hàng công. Tiền đạo người Bỉ không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ The Blues khi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 28. Tuy nhiên, vào phút thứ 90+1, tiền đạo vào sân thay người Danny Welbeck đã bật cao đánh đầu tung lưới Chelsea, đem về bàn gỡ hòa cho Brighton. Chelsea đánh rơi chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của năm 2021. Trận hòa này giúp Chelsea có 42 điểm và tạm thời chiếm vị trí nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Trong khi Chelsea và Liverpool liên tiếp xảy chân, Man City đã nới cách biệt với nhì bảng Chelsea lên 8 điểm bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà của Brentford vào rạng sáng nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, thính giả hãy cùng đến với những thông tin thời tiết. Anh Tuấn Hiệp này, hôm qua tôi thấy thời tiết ở Hà Nội đã bớt lạnh hơn, nhưng không biết trong ngày hôm nay và những ngày tới, thời tiết có ấm dần lên không thưa anh?
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục còn tăng yếu xuống nước ta. Miền Bắc nhiệt độ sẽ tăng rất chậm và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc vẫn chỉ từ 15 đến 17 độ. Trong khi ở khu vực Trung Du nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 17 đến 18 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 18 đến 19 độ. Với mức nhiệt như vậy thì trong ngày hôm nay, vùng núi và một phần trung du như các tỉnh Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái vẫn xảy ra tình trạng rét đậm, các nơi khác ở mức trời rét. Quá trình tăng cường yếu của không khí lạnh khiến cho đêm qua miền Trung đã có mưa nhiều trở lại. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của không khí lạnh vẫn còn bổ sung, miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên sẽ có mưa nhiều nơi. Tuy nhiên, do chỉ thuần túy tác động của không khí lạnh và không có thành phần gió đông, vì thế cường độ mưa không lớn. Lượng mưa phổ biến chỉ từ 5 đến 15mm, nhưng mây thì vẫn nhiều. Cả miền Trung chỉ Ninh Thuận và Bình Thuận là có nắng, nhiệt độ cao ở mức từ 27 cho đến 29 độ. Còn các nơi khác nhiệt độ thấp, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 18 cho đến 22 độ. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Khu vực từ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa là 25 đến 27 độ. Với hai tỉnh còn lại là Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Không khí lạnh cũng mang đến trạng thái rét cho Tây Nguyên và se lạnh ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ở Tây Nguyên, lúc này nhiệt độ chỉ khoảng 16 đến 19 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 20 đến 22 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, cả hai khu vực sẽ có mưa ở một vài nơi vào chiều tối. Còn trong ngày vẫn là trạng thái nắng ráo nên nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 25 đến 27 độ, còn Nam Bộ nhiệt độ là 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.